là phản ngữ tức là cái đặt theo cái âm sân phi đó. Như vậy thì những cái từ môn này là từ từ môn A cho đến từ môn Trà, thì trong 40 từ đó thì từ môn A là đầu tiên và từ môn Trà là sau cùng, khoảng giữa nó là khoảng 38 từ, tổng cộng nó là 40 từ. Đó là cái căn bản của hết thảy tất cả các ngữ pháp ở trong thế gian. Như vậy thì Bồ Tát vào Đà La Ni tự môn là biết rõ tất cả các ngôn ngữ ở trong thế gian. Và khi mà ấn từ môn A, ấn từ môn A này thì tưởng ta tự luân. Cái chữ A mà theo tiếng Phạn viết đó là nó như thế này à. À, thì A theo tiếng Phạn viết tức là theo cái từ ngữ sân cư tiếng cổ. Thế nhưng mà từ môn A tức là nó thiết lập bởi vì cái đặc ngữ A. Đặc ngữ A này thì vào tự môn A là Bồ Tát biết rõ tất cả các pháp đều là bất sanh bất diệt. Khi vào tự môn A tức là cái tự môn mở đầu, mà tự môn mở đầu á nó có nghĩa là tự môn mà gọi là theo quy ước, tức là tự môn đó nó mang cái tính cách là duyên pháp. Cái điều kia là mình không biết cái tự ngữ nó phát xuất từ đâu, tại sao lại có tự ngữ. Trước kia người ta đặt ra tự ngữ để người ta vẽ những cái nó giống như những cái hình tượng, những cái biểu tượng, những cái biểu tượng để cho người ta phát âm. Nhưng mà phát âm để mà ráp tự thành ngữ, ráp những cái tự mà thành ngữ đó, thì đương nhiên mỗi nước mỗi có cái quy ước khác nhau. Thí dụ như là tiếng Việt, tiếng Việt đó, tiếng Việt tức là coi như cũng phát theo mẫu tự Latin, tức là cũng mẫu tự A, và năm ná với cái mẫu tự A của mẫu tự của tiếng Pháp. Thì như vậy thì cái người mà họ đặt ra cái quy ước pháp của tự thì họ dựa trên cái cách phát âm của mỗi nước. Nhưng mà cái cách phát âm của mỗi nước đó là ta gọi là ngữ học, tức là sau này họ đẻ ra một cái gọi là ngữ học, hay là cái đẻ ra một cái môn gọi là ngữ pháp và cách phát âm của mọi ngữ có mỗi nước có khác nhau. Nhưng mà dù cho tự ngữ ở nước nào đi nữa, mà khi một người đã đạt đến cái chỗ Đà La Ni tự môn thì biết tất cả các ngữ các tự nó không phải là chân lý, nó không phải là chân lý, mà nó chỉ là quy ước của cái cách phát âm của mọi nước. Như vậy thì cái chân lý đó nó không phải nằm trong tự môn, cho nên khi vào tự môn hay là vào ngữ ngôn của các nước thì theo cái quy ước pháp, theo cái ngữ âm của cái nước đó. Còn cái chân lý của các pháp nó vẫn là cái thể của các pháp, nó vẫn là bất sanh bất diệt. Như vậy thì khi ta vào tự môn A thì ta biết rằng A đó nó chỉ là một cái ngữ không, tức là tự đầu, một cái tự đầu để cho cái quy ước nó được dựng lập. Thì cái quy ước được dựng lập đó thì Bồ Tát biết rõ rằng không ở trên thế gian này không có ngữ ngôn nào, không có một ngữ ngôn nào là gọi là cái ngữ ngôn mà gọi là chủ đạo cho tất cả, mà ngữ ngôn đặt ra đều do cái gì, tức là đều do cái quy ước pháp của về tự về ngữ của cái thổ dân đó, của cái quốc độ đó. Ví dụ như riêng ở Việt Nam ta thì nó có thể có chừng 20 thứ tiếng khác nhau, hoặc là 25 thứ tiếng khác nhau. Nhưng mà dù cách thế nào từ nước này qua nước khác, thì khi mà diễn cái tình tiết đó, khi mà diễn cái tình tiết, hoặc là khi diễn cái cảm tưởng, khi diễn những cái vấn đề mà cảm xúc từ trong tâm niệm ra đó, thì tất cả đều ở cái chỗ, tức là ở vào cái thể đồng nhất, ở nơi cái thể đồng nhất. Ví dụ như tình cảm của bên Đông Phương, tình cảm của bên Tây Phương thế nào, vẫn là yêu cái thiện và vẫn là ghét cái ác. Nhưng mà cái quan điểm về thiện của Tây Phương như thế nào và cái quan điểm ác ở Tây, ở Đông Phương ra làm sao, thì cái đó nó còn tùy theo ở Đông Phương hay là ở Tây Phương. Nhưng mà người ta vẫn có cái hướng là hướng thiện và bỏ ác. Tức là người ta có thể quy hướng về thiện nhưng mà bỏ ác. Nhưng mà dù Đông Phương hay Tây Phương, nếu nói về đạo làm người thì người ta vẫn nói cái đạo hiếu. Nhưng mà hiếu theo kiểu nào thì đó là những cái phong cách khác nhau. Như vậy là khi vào một tự môn thì đương nhiên Bồ Tát thâm đạt vô lượng tự môn. Có nghĩa là biết rõ tự môn chỉ là gì? Chỉ là quy ước, chỉ là một sự dựng lập, là một pháp viễn hư. Nếu biết rõ tất cả các tự môn chỉ là pháp viễn hư, là quy ước, thì Bồ Tát thâm đạt tất cả các tự ngữ, các ngữ ngôn của thế gian. Rồi nát những cái tự đó, nát những cái tự môn đặc biệt đó, ví dụ như chữ A Di Đà Phật. Ví dụ như tôi nói là A Di Đà Phật thì phát âm chữ A thì biết rằng là A quán tưởng, A tự luân, A này nó mang cái tính cách là vô sanh vô diệt, tức là chữ A nó mang cái đặc trưng là bất sanh bất diệt. Chữ A là bất động, chữ A đó nó ở trong cái thể bất động, nó trong cái thể vô sanh. Như vậy A Di Đà Phật tức là nói lên chữ vô lượng quan, vô lượng thọ, tức là nói chữ A Di Đà Phật tức là nói đến cái thể bất năng, vẻ trong sáng, cái thể sáng suốt và không sanh không diệt, cho nên phát nguyên từ cái tự môn A. Như vậy thì vào được cái tự môn A thì biết rõ nó là phương tiện, nhưng mà khi biết rõ nó phương tiện thì đạt luôn cả cái lý tánh của nó. Như vậy thì tánh của nó là bất sanh bất diệt, cái tánh thể của ngữ ngôn là bất sanh bất diệt. Như vậy thì tánh thể của ngữ ngôn là vô ngữ ngôn, cái tánh thể của ngữ ngôn là vô ngữ ngôn, cái tánh thể của tự là vô tự, cái tánh thể của ngữ là vô ngữ. Nhưng mà ở trong tất cả các cái sự diễn bày thì tùy theo quy ước mà người ta ráp tự và ráp ngữ, ráp câu cú có khác nhau. Như vậy thì Bồ Tát vào trong tất cả các ngữ ngôn, biết rõ ngữ ngôn chỉ là phương tiện, biết rõ ngữ ngôn chỉ là một quy ước của phàm phu, và cái quy ước đó của phàm phu cho nên Bồ Tát vô ngại ở trong tất cả các ngữ ngôn. Vô ngại tức là ví dụ như mình muốn nói tiếng Anh thì mình chịu khó mình học chừng 1 năm, 2 năm, 3 năm thì mình nói được. Ví dụ như mình nói tiếng Pháp thì mình học 1 năm, 2 năm, 3 năm thì mình có thể biết được, mình có thể nói được. Muốn học tiếng Nhật thì mình 1 năm, 2 năm, 3 năm có thể biết được, có thể nói được tiếng Nhật. Nhưng vậy thì tất cả các ngữ ngôn trên thế giới này, dù nó đặt ngữ kiểu nào đi nữa mà mình nếu chịu khó mình học thì đương nhiên mình sẽ biết được. Nhưng mà cội nguồn của ngữ ngôn vẫn là sao? Vẫn là bất sanh bất diệt, vẫn là tịch nhiên vắng lặng. Cho nên Bồ Tát không sợ bất cứ một ngữ ngôn nào. Ví dụ như người ta nói rằng người tu thí dụ như người tu mà muốn đạt đạo thì phải biết thanh văn. Cái chuyện này là không có rồi. Người tu mà đạt đạo thì phải biết thanh văn là cái chuyện. Cái chuyện đó là mình biết là không có vào ngữ ngôn Đà La Ni. Vậy đâu có phải anh văn là chân lý. Hay là người tu mà không biết khăn văn thì tu làm gì? Không phải không biết khăn văn thì lại tu không được sao? Nhưng mà cũng có người nói như vậy, chứ không phải là không có đâu. Có nhiều người họ nói là chú mới tu mà không biết thanh văn là tu chứ. Nói là chú mới tu mà không biết thanh văn là tu làm cái gì, tu như vậy là trực lắm, không biết gì hết. Phải biết thanh văn nè, phải biết thanh văn nè, phải biết nhật nè, rồi phải biết Sanskrit nè, phải biết Bali nè, nếu không biết gì hết là đực, đực thì tu cái gì? Thì coi như là gọi người ta kêu là ngu á, đực thì tu vậy. Như vậy thì cái vấn đề mà đạt đến cái thế đạo nó không nằm trong tất cả các sự ngôn đó. Và người hiểu như vậy thì người ta sử dụng ngữ ngôn theo gì? Theo quốc độ. Theo ngữ ngôn sử dụng đó theo quốc độ. Và cái vấn đề quan trọng là hiểu được, phải hiểu được cái dụng tâm của tất cả chúng sanh trong thập, trong mười phương thế giới. Cho nên nói rằng Đức Phật chỉ trong một niệm Ngài biết toàn cõi pháp giới, chúng sanh, mỗi chúng sanh đang nghĩ gì, đang hướng về đâu. Nên đang nghĩ gì, đang hướng về đâu, nhiều khi trong một niệm làm sao Ngài biết, nó có hàng ngàn thứ tiếng khác nhau, hàng trăm thứ tiếng khác nhau, làm sao Ngài biết nó nói gì mà biết. Nhưng mà không cần phải nó nói cái gì, nhưng mà nghe là nghe trong tự tánh, nghe là nghe ở nơi tự tánh của chính mình, vì chính nghe nơi tự tánh của chính mình. Như vậy Ngài đã đi vào Đà La Ni tự môn, tức là đã vào Đà La Ni tự môn, biết rõ ngữ ngôn chỉ là phương tiện, là bất khả đắc. Nếu ai biết rõ rằng ngữ ngôn chỉ là phương tiện, là bất khả đắc, thì người đó đã đạt được nơi cái chỗ ngữ ngôn Đà La Ni. Đó, tức là không có trú chấp vào, không có trú chấp vào ngữ ngôn. Có nhiều khi có nhiều người họ hoảng thật á, thí dụ như ngồi mà trước một người đó, họ giỏi hơn mình, họ nói tiếng Anh á, họ nói tiếng Anh giỏi hơn mình, rồi họ giao tiếp với, họ nói Pháp á, nói Phật Pháp và nói với người ngồi quốc nghe, rồi mình nói không được, mình ngồi mình ngẩn tà te đó, mình hơi ngán, cũng hơi ngán. Ngán là bởi vì anh nó biết anh giỏi quá, anh giỏi lắm rồi, tu giỏi lắm rồi, tu mà anh giỏi lắm, nói tiếng Pháp được rồi, nói tiếng Anh được rồi, tôi là quý trọng những người đó dữ lắm, bởi vì vậy cho nên người ta làm gì tôi cũng quý nhé. Nghe nó nói tiếng Anh, nói tiếng Pháp được là mình bắt đầu là mình quý trọng với tiếng Anh tiếng Pháp, là coi như vậy là mình chưa vào ngữ ngôn Đà La Ni, tức là mình hiểu gì hết. Cho nên Bồ Tát không sợ, dù ngữ ngôn đó là của thiên, của Atula, của ma vương, hay là của thiên vương, hay là ngữ ngôn của các chư lâm thần, chư hộ pháp, chư thiên long bát bộ, thì dù ngữ ngôn của các hàng giả xoa nó có dữ dội đi nữa, thì Bồ Tát đã vào tự mông a, biết rõ tất cả các ngữ ngôn là bất sanh bất diệt, là bất khả đắc, thì Bồ Tát không sợ bất cứ một ngữ ngôn nào. Đó, cái đó là mình học cái này đó, tức là mình biết đó, khi mình hiểu được như vậy, tức là mình đã vào ngữ ngôn Đà La Ni, ngữ ngôn Đà La Ni, tức là mình vô ngại tự môn và ngữ ngôn. Đó. Cho nên á, khi nếu Bồ Tát mà ở nơi các tự môn ấn được tự môn A rồi đó, tức là chỉ cần ấn được tự môn A, chỉ cần biết rằng ngữ A, tự A là bất sanh bất diệt, tự A là tự khởi đầu cho ngôn ngữ, tự A là tự khởi đầu cho ngôn ngữ Anh văn, hay là khởi đầu cho ngôn ngữ Pháp văn, hay là khởi đầu cho ngôn ngữ Việt văn, hay là khởi đầu cho ngôn ngữ Sanskrit, thì mình biết đây là tự môn A, và tự môn A là tự môn khởi đầu, thì mình biết rõ tất cả các tự môn khác đều dựng lập theo tự môn A, và được rách theo cái kiểu, cái dạng của tự môn A, có nghĩa là tất cả cái đó được rách lại. Ví dụ như là hồi nhỏ mình học A B C B A là B A ba là con số ba, ba là ông già mình chẳng hạn, là B A ba đánh vần á, B A ba, hay là bà B A ba quyền, quyền bà, bả B A ba ngã, ngã bả, còn bây giờ ả bờ, bờ ả bả chẳng hạn vậy. Thì cái lối mà đánh vần á, theo cái kiểu đánh vần mới hay là theo kiểu đánh vần cũ thì mình vẫn không ngại, mình vẫn không ngại, hay là cái sắp xếp tự môn vẫn không ngại, miễn là mình ấn được tự môn A là mình biết rõ tất cả các tự môn đều chỉ là một sự dựng lập, và dựng lập vậy nó có mấy chục tự môn, và khi nó có mấy chục tự môn vậy khi sắp xếp lại thì những tự môn đó sẽ trở thành ngữ ngôn, và những ngữ ngôn đó sẽ trở thành cú pháp, những cú pháp đó nó sẽ có cái quy điều của từng loại cú pháp. Tức là câu hỏi thì phải đặt ra làm sao, câu trả lời thì như thế nào, rồi câu nghi vấn phải ra làm sao, câu phủ định phải nói như làm sao. Như vậy thì tất cả những cái câu than cảm phải ra làm sao, câu mà gọi là chấm treo nó phải ra làm sao, nghĩa là nói chung cái câu mà chưa dứt ý nó phải ra làm sao. Thì tất cả những cái đó đều là những cái quy ước phát xuất từ tự môn A. Tức là ấn được tự môn A thì biết rõ tất cả các tự môn đều là bất khả đắc. Tức là tất cả các tự môn đều là bất khả đắc, cho nên không ngại bất cứ một tự môn nào cả. Cho nên các tự này ở trong thế gian được hết thảy ngữ ngôn, nên tức là nên vào được hết thảy ngữ ngôn một cách vô ngại. Ví như chất nước dù có khác nhau vẫn có thể hòa đồng một cách vô ngại. Khi mà anh đã biết được ngữ ngôn nó chỉ là phương tiện do cái nước đó họ quy ước họ đặt ra, rồi có bao nhiêu là nguyên âm, có bao nhiêu phụ âm, rồi những phụ âm này ghép với những nguyên âm này, cái cách đọc ra làm sao, cách viết ra làm sao và nghĩa của nó như thế nào, tất cả ở đó cũng chỉ là quy ước thôi. Hiểu được như vậy thì ta nói là vô ngại ngữ ngôn. Vô ngại ngữ ngôn hay là ngữ ngôn Đà La Ni, biết rõ bản chất của ngữ ngôn là bạch ngôn ngữ. Bản chất của ngữ ngôn là bạch ngôn ngữ, là bạch suy lược, là bản chất của ngôn là nói chung về cái thể của các pháp, mà cái thể của các pháp là tịch nhiên vắng lặng. Còn cái gì mà có đặt ra, có để ra, có ngôn ngữ, có nói, có sự truyền đạt, tất cả cái đó đều chỉ là huyễn hư. Cho nên biết chúng sanh do chất pháp sắc pháp mà lập ra các danh tự, nhưng danh tự bất khả đắc. Nghĩa là trong này luận chủ nói rất rõ nha. Nên biết rằng chúng sanh do chất các sắc pháp, tức là các pháp tướng, do chất các pháp tướng mà lập ra danh tự, nhưng biết rõ danh tự là bất khả đắc. Tôi thí dụ như là cái này là cái khăn, cái khăn này khăn, còn cái này là cái micro là mình đặt theo tiếng gì, tiếng Pháp chẳng hạn, micro, nhưng mà đặt theo tiếng Việt là cái âm nói. giống như cái ống nó kêu cái ống nói. Giống như là có những cái tự ngôn mà mình không cần phải dịch, ví dụ như thế này, ví dụ như những cái như là ví dụ như là nghị quyết tức là sao, là lời nói chắc thật, lời nói chắc thật là nghị quyết. Thế ví dụ như là trung ương thì mình gọi là ở giữa, lời nói chắc thật ở giữa là mình không thể dịch được. Mà để là nghị quyết trung ương chứ mình dịch ra là lời nói chất tập ở giữa đấy. Thành thử ra không có những cái không nên dịch, mà phải chấp nhận ngữ ngôn đó và mình hiểu. Cái vấn đề quan trọng là hiểu cái chiều sâu của ngữ ngôn, chứ không phải nắm bắt ngữ ngôn. Cái điều mà Đức Phật muốn nói vào trong ngữ ngôn Đà La Ni là biết rõ nghĩa của ngữ ngôn, biết rõ bản thể của ngữ ngôn mà không nắm bắt lấy ngữ ngôn. Tôi ví dụ như là người ta gọi mình Việt Nam gọi là con chó mực, thì ví dụ như tiếng Pháp là le siêu mực. Thế giờ mực là nói sao? Mực có bị dịch chữ mực, tiếng Pháp dịch mực là dịch sao? No nó đen, cái này mực đâu có phải đen. khóa nè. Như vậy thì có những cái mà nghĩa là chúng ta phải phải chấp nhận cái thổ âm, chấp nhận cái thổ âm. Nhưng mà ai cũng hiểu rằng à, đó, cái dạng đó, dạng đó Việt Nam kêu là mực, tiếng Pháp kêu là no. Mực mới như thế vậy. Thế thì mình cũng không, ví dụ như người ta kêu một điểm, người ta kêu là con, con. Thì như vậy thì tất cả những cái đó nó chỉ là do là quy ước, do cái gì, do cái quy ước của đất nước đó, của cái nước đó, à, cho nên chúng ta không ngại các ngữ ngọc mà chỉ nắm được ý nghĩa của ngữ ngọc. Cái đặc biệt đó là ý nghĩa của ngữ ngọc, cũng như chữ bụt á, chữ bụt thì tiếng Sanskrit đọc là bút bút, nếu đọc đúng cái tiếng Sanskrit là đọc bụt. Nhưng mà Việt Nam á, tôi đã nói rồi, Việt Nam là vì trải dọc chiều dài là 2.500 km, vì đường gần bờ biển cho nên vì muối nó mặn mà người ta đọc buộc. Thì tất cả những cái đó khi mình vào được cái ngữ ngôn đó thì mình không có cái gì mình ngại, không có cái gì phải ngại, mà biết nghĩa của buộc là gì đó. Nghĩa của buộc là gì, tức là danh tự chúng ta không thể nắm bắt được danh tự, nhưng mà chúng ta hiểu được cái nghĩa lý của cái danh tự đó, của ngữ ngôn đó. Cho nên ở đây nói là khi nghe Đà La Ni, khi nghe một Đà La Ni tự môn mà chẳng rõ nghĩa thì chẳng có thể thấy, chẳng có biết đi tự môn rồi thì văn tự diệt, tức nghĩa là khi mà biết rõ nghĩa rồi đó. Thế nhưng khi đã biết rõ nghĩa của tự môn thì văn tự ngữ ngôn liền diệt, lúc bấy giờ mới thật là liễu nghĩa của tự môn, liễu nghĩa của tự môn. Biết là chữ Phật là như vậy á, Phật tức là tiếng Phạn là đọc là tiếng Sanskrit đọc là bút, Việt Nam đọc là bụt. Cái nghĩa của bút và bụt đồng nhau, có nghĩa là thanh tịnh, là trong sáng, là không đến không đi, tức là Như Lai đó, tức là không từ đâu đến, không đi về đâu. Phật là Như Lai, là chánh biên tri. Chữ bụt đó có nghĩa là khắp biết tất cả. Chữ bút đó có nghĩa là đủ có tam hạnh tam minh. Chữ bụt đó có nghĩa là thế gian giải. Chữ bụt đó là vô thượng sĩ. Như vậy á, cái Hán văn á, nó dịch cái một chữ á, dịch chữ bụt không à, nhưng mà Hán văn vẫn phải dịch ra 10 tự khác nhau, bởi vì không đủ nghĩa, không đủ nghĩa. Bởi vì dịch cái chữ mà Như Lai thì cũng chưa đủ, dịch cái chữ Ưng Cung cũng chưa đủ, dịch cái chữ Chánh Biên Tri cũng chưa đủ, dịch cái chữ Minh Hạnh Túc cũng chưa đủ. Tại sao người ta nói các pháp như huyễn là được rồi, lại thêm các pháp như chân như nước, lại xin các pháp như ảnh trong gương, nói cái chữ như hư không là được rồi. Nhưng mà nếu nói như hư không thì có nhiều người nói như hư không tôi không hiểu. Thì bây giờ tôi dụ cái khác là như chân dưới nước, như cái ảnh mình trong gương, có hiểu không? Ảnh trong gương cũng không hiểu, để tụi nói là như sấm nắng, nói sấm nắng cũng không hiểu, tụi nói là như huyễn trò chiếc, có hiểu không? Như vậy thì cũng thì nói cái văn văn thủ đao, tức là nói về cái tướng pháp hữu vi, mà nó mang cái tính chất gì, tức là nó mang cái tính chất như huyễn. Các pháp tướng hữu vi mang cái tính chất như huyễn. Tôi đã nói là không thấy, không nói thật, không nói giả, mà tôi nói là như huyễn, không thật, không giả, mà nó là như huyễn. Bởi vì thật chỉ là nó sẽ tồn tại mãi mãi, giá tức là nó sẽ bị định luật vô thường chi phối. Một cái là nó tồn tại mãi mãi, còn một cái là nó sẽ bị định luật vô thường chi phối. Mà cái mà bị định luật vô thường chi phối, cái tồn tại mãi mãi đều là những quan điểm sai lầm. Mà cái hiểu trên cái đang tồn tại mãi mãi, và cái hiểu ở trên cái mà gọi là vô thường chi phối đó, thì cái hiểu đó mới gọi là cái hiểu chân thật. Như vậy thì tôi cũng không nói là hữu, hay là tôi cũng không nói vô, mà tôi không nói thật, mà cũng không nói giả, mà tôi nói là như nguyện. Như nguyện tức là như cái tạo chiếc, mà tôi không nói như nguyện thì tôi nói là như tăng dư nước, như tăng dư nước. Chân dư nước thì ai muốn nói có cũng được, mà ai muốn nói không cũng được, vì nó là chân dư nước. Chân dư nước thì là chưa phải dạng.
Căng dưới nước là chuyện cái giả. Căng dưới nước là chuyện cái giả.
Bấm mà trong gương
chuyện cái giả.
Bấm mà trong gương,
bấm mà trong gương.
Tấm 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 hình á, tức là ảnh ở trong gương là
thiệt hay giả,
ảnh ở trong gương
thiệt hay giả,
nói thiệt cũng được
và nói giả cũng được. Vậy thì có những cái giả mình nắm được, ví dụ như cái hoa giả,
cái này là cái hoa giả,
cái giả. Rồi những cái mà tranh với nước thì mình nắm được, mình biết thiệt hay giả,
nắm được
mà không biết là thiệt hay giả.
À, mình nắm luôn được,
mình
phân tích không được. Cái mà phân tích không được
thì không nói thiệt với giả.
Một cái mà phân tích đó thì mình mới biết thiệt với giả. Và cái này mình phân tích được. À, như vậy thì cái người nào thấy được cái chỗ mà như như gì
như nguyễn,
tức là như tờ chiếc đó,
tờ chiếc.
Một con người mà chiếc mà chết hay sống thì có quan hệ gì đến mình?
Hả?
Con người mà
từ trong miệng tôi thổi ra rồi
nó sống hay nó chết thì nó có quan hệ gì với ai đâu?
Bởi vì đây là
cái trò chiếc.
Tức là như nguyễn,
như
nguyễn.
Hoặc là như chân như nước, chân như nước.
Hoặc là như ảnh trong gương.
Ảnh trong gương thì phân tích nó chắc chứ. Ít ra mình cũng phân tích cái chất này là
thiệt, còn chất này là giả,
rồi mình nắm bắt đâu được mà phân tích,
nắm bắt không được.
Như vậy thì cái bản
thể,
tức là ai mà thấy các pháp như nguyễn,
nghĩa là thấy các pháp
là tánh không.
Vì tánh không
cho nên sự hiện hữu của nó là như nguyễn.
Còn ai thấy các pháp là duyên sinh vô ngã thì sao?
Thì vô ngã là nó không có tự ngã.
Như vậy nó là giả.
Thì nó không có tự ngã
thì nó là giả.
Nó không tự ngã vì tôi phân tích là cái xe nó không có tự ngã.
Cho nên
cái xe nó không thật. Cái xe nó không thật.
Cái xe nó không có tự ngã.
Cái xe nó là tiếng vay mượn.
Là nào là câm xe, là nghiền xe, là lớp xe, là trục xe, là thân xe,
là rồi thì là đùm xe, vân vân.
Tất cả những cái đó
nó kết cấu lại thì nó thành kêu là xe.
Như vậy thì những thành tố
đó không có cái nào là xe.
Như vậy thì
xe nó cũng không nằm trong những thành tố,
và những thành tố đó cũng không có cái nào là xe.
Như vậy cái danh tự xe
chỉ là
cái danh tự đặt ra
tố tên cái pháp tướng,
mà cái pháp tướng nó không tự có,
mà cái pháp tướng đó nó vay mượn để nó có,
thì cái đó là tôi gọi là
cái đó gọi là không thật,
cái đó gọi là giả.
Cái đó giả chân thật.
Có phải có thật cái xe đâu,
mà nó là duyên hợp,
tức là nhiều yếu tố hợp lại mới thành xe.
Như vậy nó không có cái bộ mặt thật của cái xe,
mà nó là bộ mặt giả hợp, tức là nó là một bộ mặt giả hợp.
Là thứ vay mượn, mà thứ vay mượn gọi là vay mượn.
Vay mượn là ống thiệt
của mình, cái gì thiệt của mình, chứ còn cái mà vay mượn của người ta
thì cái đó là dỗm,
cái đó gọi là dỗm, là giả.
Như vậy thì
cái thật cái giả nó được phân biệt như vậy.
Người ta nói rằng thường còn mãi mãi,
mình nói rằng không,
nó không thường còn mãi mãi, mà nó tán hoại là mất luôn.
Nó tán hoại là nó mất luôn.
Tại sao nó mất luôn?
Bởi vì nó vay mượn,
cho nên khi nó tán hoại thì tất cả đều trở về với cái vay mượn.
Đó.
Tôi ví dụ như trở về thì tôi không thấy, nhưng mà cái ly này, cái tách này này,
cái tách này này,
hay là cái đĩa này này,
nó không có tự ngã.
Cái tách này nó vô ngã,
vì rớt xuống
thì rớt xuống
đây nó bể tan thành hết,
nó bể ra rồi ấy.
Bể ra rồi thì tôi kêu tách, nó đâu có ngồi dậy được.
Bây giờ tôi kêu tách,
bể rồi còn ngồi dậy được.
Vì nó có tự ngã.
Nếu nó có tự ngã thì chịu tắt cái ở dưới nó bọt lên và con đây
con là tắt,
còn là tự ngã
lấy gì nó bọt lên được.
Cũng như thiện trí là duyên sinh vô ngã,
thiện trí duyên sinh vô ngã, cho nên khi thiện trí tích bấm rồi mà đem vô trong lòng tiêu rồi thì lấy cái to đó mà cầm lên mà vừa thổi vừa tiêu. Thiện trí
giỏi, thiện trí to đâu đó đấy.
Như vậy là thiện trí cũng không tội đâu hết được. Thiện trí đó gọi là
thiện trí giỏi,
thiện trí giả.
Thiện trí ngồi đây là giả.
Nhưng mà thiện trí thật đâu? Thiện trí thật đâu? Thiện trí thật không có ở đây. Nhưng mà người ta nói là có một cái linh hồn. Thiện trí có cái linh hồn. Linh hồn của thiện trí là bất tử. Thì như vậy là cái thân này tạm. Nhưng mà người ta bố chiếu vào cái linh hồn. Thôi giờ thầy nói cái thân này là tạm, con cũng được là giả, con cũng cho được. Nhưng mà con hỏi thầy cái linh hồn có thiệt hay là giả. Nói con linh hồn có thiệt hay giả, thầy nói linh hồn thiệt hay giả? Linh hồn thiệt hay giả mình làm tin luôn, mình tốn chẳng lắm. Bởi vì cái linh hồn thiệt hay giả mình cũng không dám nói thiệt, mình cũng không dám nói giả. Bởi vì cái linh hồn là linh hồn của ai? Linh hồn của ai? Ví dụ như linh hồn mà cái linh hồn đó mà theo Thiên Chúa giáo á, thì cái linh hồn đó là của Chúa à. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà gần chết rồi á, thì nghĩa là con tôi đã đến giờ Chúa gọi. Giờ mà Chúa gọi là phải đi đó, vì cái linh hồn đó là của Chúa, Chúa gọi là phải đi. Còn bây giờ nó là Phật gọi, chưa biết là con chưa biết Phật nó gọi đâu mà con nhãn quá, con tu hồi nào giờ không biết Phật nó gọi không. Như vậy thì cái gì gọi là linh hồn? Cái gì gọi là linh hồn? Cho nên người ta tấu víu vào Khổng giáo, người ta tấu không víu vào hình di thượng á, về hình di thượng của Khổng giáo thì người ta nói có một linh hồn bất tử. Cho nên á, như là Nguyễn Công Trứ á, đã nói một câu là nhân sinh tự cổ thì vô tử, nhân sinh tự cổ thì vô tử. Rồi sau này á, cái người mà mấy vị mà gọi là văn học mới đó, nhà thơ mấy nhà thơ mới thì người ta đổi lại là nhân sinh tự cổ thì vô nghệ. Nhân sinh tự cổ thì vô tử, thì con người từ xưa đến nay ai sinh ra mà không chết đó. Nhân sinh tự cổ thì vô tử, con người sinh ra từ xưa đến nay ai mà không chết. Nhưng mà mấy ông văn mới này thì mấy ông mới nghĩ rằng như vậy là Nguyễn Công Trứ lầm. Bây giờ phải nói lại, mà Nguyễn Công Trứ chết rồi nè, mà nếu mà sống làm tồi đạo ra ông cãi. Mình nhắn sửa lại câu văn của ta là nhân sinh tử cổ thì vô nghệ, con người xưa nay sinh ra ai không có nghệ. Chứ như vậy là không được. Như vậy thì nghĩ là nhân sinh tử cổ thì vô tử, lưu thủ đang tâm chứng làm sao hiểu con người sinh ra em chết. Nhưng mà để lại là để lại cái gì? Cái tinh hoa. Để lại cái gì? Để lại cái gì? Cái tinh anh nhất, cái cao đẹp nhất. Như vậy thì Khổng Tử đã lô dạng ra một cái linh hồn bất tử. Vì những nhà nho này là theo Khổng Thích rằng như vậy thì mình có thể nói rằng Khổng Tử là bám vào cái hình di thượng. Hình di hạ là gì? Hình di hạ là tam căn ngũ thường. Cái hình di hạ là quân thần phụ tử phú thế. Hình di hạ là nhân nghĩa lễ trị thị. Nhưng mà còn hình di thượng của Khổng Tử, thầy chấp nhận có một linh hồn bất tử. Cho nên anh chấp nhận cái linh hồn bất tử thì đương nhiên mới có món ép, có cái luật nhân quả. Nhưng mà anh quên mất, khi anh chấp nhận đã có một linh hồn bất tử rồi thì anh nói nhân quả gì nữa hay. Bây giờ anh làm cách gì anh cũng có linh hồn bất tử mà. Bởi vì sao anh có linh hồn bất tử thì cái linh hồn bất tử này của anh chẳng lẽ bây giờ anh dạy gì mà anh đầu thai. Anh đầu thai vô loài thú rồi. Bởi vì anh có linh hồn bất tử. Linh hồn bất tử của anh là con người thì luôn luôn nó là con người. Cho nên nó không thể nào mà chấp nhận sao. Nếu mà chúng ta đi sâu vào cái chỗ đó thì không thể nói anh nói nhân quả được. Anh nói là thiền ác đáo đầu. Không thể là thiền ác đáo đầu, trung hưởng báo đâu. Nói cái đó, bởi nói cái đó nó sai với cái linh hồn bất tử. Bởi vì cái linh hồn bất tử này ấy, là coi như là con người là con người. Không thể nào chấp nhận bị đầu thai trở thành con thú được, hay là đầu thai vô thân trở thành ngã quỷ được. Con quỷ là quỷ, con thú là thú.
như vậy thì cái này nó không mâu thuẫn rồi, tức là rõ trong cái hình như thượng, cho nên Khổng Tử không đi vào, cũng không đi sâu vào cái hình như thượng đó, mà chỉ đi sâu vào hình như hạ, tức là đi sâu vào chỗ an bang tế thế, chỗ mà gọi là ổn định về trật tự của gia đình và của xã hội, nặng về đó.
Thế bây giờ thì bên Catholic như vậy, bên lão cũng vậy, lão thì đương nhiên anh cũng có cái gì, cũng có cái linh hồn bất tịnh, và cái bất tử của lão ấy, nhiều khi rằng lão tử cũng không chủ trương là luyện thuốc thuốc trường sinh bất tử đâu, nhưng mà những cái tên mà đằng sau của lão ấy, thì luôn luôn là muốn luyện tinh khí thần để có tam hoa tụ đỉnh, gọi là luyện tinh khí thần để có cái tam hoa tụ đỉnh. Tam hoa tụ đỉnh này tức là tinh khí thần khi mà đã trở về một cái thể hợp nhất thì con người có thể siêng biến vạn hóa, và lúc đó có thể trường sinh bất tử cỡ như là bành tổ sống 800 năm.
Rồi thì siêu tiên bành tổ sống đời 800 tuổi thọ, nên thờ còn đâu kêu hoài bành tổ thấy cầu đầu lên.
Như vậy thì đương nhiên nếu thì trong nhà Phật không nói có linh hồn bất tử, mà nói rằng mỗi chúng sanh đều có tự tánh thanh tịnh, không sanh không diệt. Tự tánh đó rất là nhiệm mộng, không có đầu mối, không có chung cuộc. Tự tánh này không sinh không diệt, không có đầu mối và không có chung cuộc. Ngay từ khi vô thủy cho đến ngày nay, từ vô thủy cho đến ngày nay, tức là từ cái lúc đầy đủ nhân duyên, đầy đủ sự tạo tác, anh đã khởi niệm, và khi khởi niệm đó, để rồi phân biệt, để rồi có sơn hà đại địa. Vạn pháp duy tâm, tức là coi như tất cả những cái, coi như các pháp nó đều do tâm biến nghiệp, do thức biến nghiệp, do tâm thức nó biến nghiệp. Nhưng mà tâm thức lúc nào có, dẫn tâm thức lúc nào có là cái lúc mà gọi là tác thành của sự trùng trùng duyên khởi, khi mà căn tầm giao thoa với nhau thì lúc đó là từ vô thủy. Tôi nói lúc nào tự nhiên ở đây này, xin lỗi, ở đây trong hư không này không có một cái tiếng động á, nhưng mà cái gì
đang bốc bơm, cái gì đang đen,
tự nhiên nó đang đen sao? Như vậy thì nếu nó có là nó có từ xưa đến nay để nó cứ đen chứ, tại sao nãy giờ không vậy? Vâng, để cho anh em tự nhiên bất lạnh nữa, anh em dở lên. Tự nhiên vắng lặng mà bây giờ đủ duyên rồi thì lại vang lên một cái tiếng kỳ diệu, cái tiếng kỳ diệu. Nhưng mà phải làm sao nó mới kỳ diệu, nó phải hùng hùng như thế này nè, nó phải phải bằng đồng cái sức này, phải bằng đồng, nó phải đúng như thế này, có cái dù sao như thế này nó lắc lắc, mình lắc, kêu rồi người ta phải nghe này, kêu vậy được chưa, và thấy làm vậy kêu được chưa. Hiểu được chưa? Cái này là người ở Huế làm á, chứ không phải ở Nha Trang á. Cái này cũng không phải Đức Hòa, Đức Huệ đó mà ở Huế nè. Như vậy thì thế ra nó phải đủ nhân duyên, đủ tạo tác, ứng pháp tùy duyên. Không có đầu mối, không có chung cuộc, vạn pháp là bất sanh bất diệt. Thì chúng ta biết đó rõ là bất sanh bất diệt, không đầu mối, không chung cuộc, không từ đâu đến mà cũng không đi về đâu. Nhưng mà cái người thích thì sao? Dạ con thích, không phải đeo nè. Thích có luôn. Tức là cái niệm khởi của chúng ta vẫn không có đầu mối, vẫn không có chung cuộc, nhưng mà tương tục dẫn niệm để theo duyên, để theo cảnh, để rồi sao? để theo duyên, để theo cảnh, để theo sáu tầng, với sáu căn duyên, với sáu tầng liên tục xây dựng những chuỗi niệm liên tục, nó trở thành một vòng tích niệm, và những vòng tích niệm đó gọi nhà Phật gọi là sanh tử luân hồi. Như vậy làm như không bao giờ ngưng nghỉ, nhưng thật ra có cái gì không ngưng nghỉ và có cái gì ngưng nghỉ đâu. Bản thể của nó vẫn là trong sáng, vẫn tịch nhiên vắng lặng, còn nó hiển bày ra thì nếu có trí tuệ thì phải sử dụng sự hiển bày ra, nó phải là diệu dụng đó. Diệu dụng thì bây giờ tôi chỉ có lắc nghe để tôi sử dụng, đó là tôi sử dụng bằng một cái thí dụ, mà cái thí dụ đó để cho rõ nghĩa, thí dụ đó để cho rõ nghĩa, mà nếu tôi cứ thí dụ hoài thì nó nói ở những đó nó hoài là thầy bữa nay có mát không. Như vậy thì rõ ràng cái chỗ mà tùy duyên tính pháp là chỗ đó, còn cái thể thì tự nhiên vắng lại. Do đó cho nên khi tôi nhận trực nhận được cái đó thì ở đây cũng vậy, tôi vào các tự môn, khi tôi ấm được từ môn A thì tôi biết rõ tất cả các ngữ ngôn là bất khả đắc. Ấm được từ môn A, tất cả các ngữ ngôn đều là bất khả đắc. Như vậy khi mà đã đánh vần được, đã dùng những tự môn để trở thành ngữ, ngữ tự để trở thành ngữ, rồi để trở thành cú pháp để được truyền đạt được tư tưởng, thì cái đó cũng chỉ là phương tiện, là bấm dáng viễn hư của tâm thức. Đó là bấm dáng viễn hư của tâm thức, mà chính cái tâm thức đã vẽ vào ra những bấm dáng viễn hư đó. Cho nên tôi không cần phải tụ chấp vào ngữ ngôn nào, cho nó là chính. Cho nên có nhiều người họ mới nói câu là anh phải học học Phật, hay là anh phải học đúng cái tiếng Sanskrit, đúng tiếng Sanskrit mới được giải thoát. Còn nếu anh học mà anh học hăng văn, tôi chắc chắn 100% anh không giải thoát mà. Thế là đọc cái tiếng Sanskrit nó mới giải thoát, còn là tiếng Việt Nam thì chắc có lẽ là chỉ ho cò cái vùng biên địa Hà Tiên sẽ không có giải thoát hả? Như vậy thì ngữ ngôn chỉ là phương tiện, đâu có phải ngữ ngôn nào là chân lý đâu. Cho nên vào được tất cả các từ môn, và biết tất cả các từ môn đều là bất khả đắc. Cũng như, xin lỗi, các Đà La Ni có vô lượng công đức khi, sao lại nói đó, có 20 công đức. Xin lỗi, vào từ môn Đà La Ni đó, cũng nó có vô lượng công đức. Nếu đã nói là vào Đà La Ni có vô lượng công đức, thì tại sao đây nói có 20 công đức? Thôi nè, nó xin lỗi nè. Một, ở nơi các tự môn ấn được tự môn A, hạt nghe, hạt thọ, hạt động, hạt tụng, hạt trì, hạt giảng nói cho người khác nghe, thì phải biết vị Bồ Tát đó sẽ được 20 công đức. Nếu ta được Đà La Ni ngữ ngôn như vậy đó, Đà La Ni tự môn như vậy, thì ta có vô lượng công đức. Tại sao ta có 20 công đức? Ở đây mới trả lời rằng sở dĩ nói chỉ có 20 công đức đó là lược nói thôi, để cho chúng ta dễ nghe. Khi đã vào được Đà La Ni môn rồi, thường quán tự tướng của các pháp mà tu tập và nhớ nghĩ đến thiện pháp, cho nên không mắc kẹt vào ngữ ngôn, mà quán tất cả các năm cái thể của các pháp để mà tu tập, nhớ nghĩ đến thiện pháp, nên tâm được kiên cố như kim cang, có đầy đủ phước đức và trí tuệ, để rồi vì chúng sanh mà thuyết pháp cho họ nghe, cho nên mới tóm lược chỉ có 20 công đức, đó là được nhớ và biết giai, nhớ và biết giai. Thí dụ như tôi là tôi phải nhớ và biết giai, tức là nhớ giai, biết giai. Nhớ giai biết giai tức là nghĩa là tôi không nhớ gì hết, không biết gì hết. Nhưng mà khi tôi đọc quá thì tôi liễu được cái chỗ đó. Khi tôi liễu được cái chỗ đó là tôi nhớ giai và biết giai. Chứ không phải là tôi đợi tôi nhắm thuộc lòng, nhắm thuộc lòng. Nhiều khi tôi lên đây tôi ngồi trước mặt quý vị, có nhiều vị ở dưới đó có hào quang mà dồn lên anh chóp một chặt tôi quên hết, tôi không nhớ gì đâu tôi nói. À,
có nhiều người á, thiệt á, có nhiều khi có nhiều vị sang nước ngoài như đó, dòm lên sao, hào quang của họ sáng qua, đây từng mình một dòm mình chặt giống như cái đèn pha, nó tối mù mình biết gì nói. Có khi nào nha? Có một hôm tôi đi đến một cái pháp tòa lạ, khi mà tôi vô tôi ngồi dưới đó tôi nghe, thì cái vị ở trên mới Nam Mô A Di Phật, cái bài giảng tới đây tôi tới đây xin cho tôi nghĩ nghĩ mà nhìn thấy ở dưới hình như nó có cái gì nào, có cái đèn pha đó mà chiếu lên nó khó chịu, suy nghĩ. Cũng như có một lần cái vị đó tập giảng sư lên cái giảng mà dưới đó ngồi là ngài Trí Quang nè, ngài Thiện Minh nè, rồi thì ngài Thiện Hóa nè, ngài Thiện Hòa, rồi tất cả những ngài mà gọi là cứ mật mà gọi là pháp sư kỳ cửu á, ngồi dưới đó ngài đó đó, từ cái vị mà lên giảng tập rồi nó mới mở đầu á, bị cái ngài xuất gia giảng cái ý nghĩa xuất gia, nó đêm tối trăng sao mờ mịt quá, giờ này thái tử định đi đâu, đi luôn. Vì nào thì ở dưới có một vị nhắc khéo nó là định đi xuống. Đó vậy. Bởi vì cái sợ quá, nó quên hết chứ. Sợ quá, nó quên hết rồi. Ngữ ngôn không tâm đặt. Cho nên cái điều cần quan trọng nhất là liễu nghĩa rồi thì mới vô ngại ngữ ngôn, còn nếu chưa liễu nghĩa thì làm sao có cái công đức, có được cái công đức là nhớ giai biết giai, anh phải liễu nghĩa. Cho nên cái điều mà nhớ giai biết giai không phải học cho nhiều để nhớ, mà phải hiểu được cái rõ cái nghĩa gì câu nào của nó. Cũng như cái bài đó con hiểu chưa? Dạ con hiểu. Nếu con hiểu thì con có thể trình bày được không? Dạ con trình bày được. Nhưng mà con trình bày còn hay hơn thời trình bày nữa. Bởi vì cái này con hiểu sâu lắm. Hiểu cái bài đó. Hiểu. Thế cho nên là một học sinh khi mình nghe giảng bài xong hỏi có hiểu. Dạ con đã hiểu. Như vậy các em có thể làm bài được. Dạ làm bài được. Thầy cho bài khó một chút. Chứ con thấy vừa rồi sư phụ giảng cái bài đã quá dễ. Thậm chí nó hiểu quá, làm cái gì hay hơn vậy. Cho nên có nhớ dài không? Dạ nhớ dài lắm, bởi vì sao nó hiểu rồi cho nên nó nói luộc cái nhớ này, nó nhớ dài. Hiểu rồi. Cho nên đây nói rằng, được nhớ dài và biết dài, tâm luôn luôn tạm quý là nó hổ thẹn, là mình nói thật chứ mình hổ thẹn à. Tam quý được rõ nghĩa thú hút kinh, tâm được kiên cố, được trí tuệ, được lạc thuyết vô ngại, dễ được các đà la ni môn khác, tâm chẳng nghi hối, được tâm vô phân biệt, nghe việc chẳng lành, tức là nghe việc lành cũng chẳng vui và nghe việc ác cũng chẳng giận, bởi vì biết luôn biết rõ nghĩa của tất cả các pháp, mà khi liễu được tất cả các pháp đều là tánh không, vạn pháp từ cái thể tự nhiên như rồi thì không có cái gì là động niệm họ được, không có gì động niệm họ được, họ phủi rất nhanh. Vì họ tin rồi, họ có niềm tin bền vững, đã có tín căn và tín lực. Do đó khi họ có niềm tin, họ tin họ là Phật. Vì họ tin họ là Phật cho nên họ mở miệng ra, họ muốn chửi ai ấy, thì họ nghĩ là thích cười rồi, thôi chửi. Bởi vì sao? Mình là Phật mà. Phật mà mình mở miệng, mình nói lại nhảy, có gì được. Cho nên họ thích cười đó, cười là tạm quý, cười là hổ thẹn đó. À, cười họ, từ mình nói chí, nói bậy, nói chí. Do đó họ tạm quý, nói rồi, nhưng mà họ lỡ nói, họ đương nói họ cũng phủi liền, đương nói. Cho nên cái hành pháp họ tin họ là Phật rồi, thì đương nhiên khi họ làm việc gì thì họ phải hiểu, làm đổ mồ hôi, sôi nước mắt làm cho một người nào đó, chẳng hạn họ cũng khi mà họ tin nhận là Phật rồi, họ mới nói, à bạch sư phụ nè, con nói chuyện với sư phụ vừa rồi con có cái pháp hay lắm, mà nói pháp gì hay, trời ơi cái con nhỏ đó con ghét quá trời, mấy năm trước con ghét nó quá trời, nó vừa rồi nó tới thăm con làm cho nó một bữa cơm, nó ăn nó khen ngon quá trời và nó mừng lắm, cũng như nó thân thiết với con trở lại rồi. Nhưng mà con nói chuyện phụ chắc con nghĩ cho nó luôn. Trời ơi sư phụ biết không, con làm bút cơm ngon vậy, tháo mồ hôi lên dọn ra nghe nó ngồi chê con, sư phụ nghĩ con tức cực. Như vậy thì cái tâm đó là tâm không kiên gì, không kiên cố, chưa đặt niềm tin bền vững vào ở nơi cái thể tánh thanh tịnh của chính mình. Nếu mình đã đặt niềm tin bền vững vào cái thể tánh thanh tịnh thì hà cớ gì một cái câu nói chê của nó mình lại đổi từ cái tâm niệm từ bi để chuyển thành một cái tâm niệm tật đố. Tuy nhiên như vậy là rõ ràng là mình vẫn còn vô minh dày đặc, tức là còn cái ta và cái của gì của ta, cái ta và cái của ta. Do đó cho nên phải quan triệt này, cho nên nói rằng khéo phân biệt, khéo phân biệt cho được tâm an định, chẳng cao thấp, chẳng tăng giảm, chẳng cao thấp, chẳng tăng giảm. Được các phương tiện thiện xảo, biết rõ các ngữ ngôn của các chúng sanh, biết rõ ngữ ngôn của các chúng sanh, biết rõ là rõ nghĩa đó, dù người ta nói bất cứ ngữ ngôn nào mình cũng biết được sao rõ nghĩa. Khi mà chúng ta đụng chạm đến cái phương tiện gì, tức là đến cái phương tiện ngữ ngôn của họ, khi mình đọc được cái phương tiện ngữ ngôn của họ thì mình biết rõ nghĩa của ngữ ngôn đó. Do đó khéo phân biệt năm ấm, 12 nhập, 18 giới, 12 nhân duyên, 4 đế, 4 duyên, khéo phân biệt các chân lợi động của chúng sanh, khéo phân biệt thời tiết năm tháng và ngày giờ, khéo phân biệt tâm niệm của người khác, được túc mạng thông, được sanh tử thông, được thiên nhĩ thông, khéo thiết về thị xứ và phi xứ, và được 4 oai nghi ở nơi thân. Tức là chúng ta quán triệt cái ngữ ngôn Đà La Ni, tức là vào tự môn Đà La Ni, biết rõ tất cả các ngữ ngôn là phương tiện, cho nên chúng ta sẽ dùng phương tiện thiện xảo, có nghĩa là dùng ngữ ngôn nào làm cho chúng sanh đã được an lạc, đó là chúng ta biết rõ nghĩa chân thật của ngữ ngôn. Nên là chúng ta học đó là, thứ nhất là Bồ Tu Bồ Đề dụng pháp vô sở đắc, này Tu Bồ Đề, Bồ Tát dụng pháp vô sở đắc vào Đà La Ni môn như vậy gọi là Bồ Tát hành ma ha diễn, tức là ngồi trên cỗ xe đại thừa. Như vậy là hôm nay chúng ta hết quyển thứ 48, hôm sau chúng ta sẽ sang quyển thứ 49, đó là pháp thú thập địa, tức là Bồ Tát tu từ sơ địa cho đến thập địa, tu từ sơ địa tu làm sao, nhị địa tu làm sao, tam địa tu làm sao, cho đến thập địa tu như thế nào. Thì bắt đầu chúng ta hôm nay học nhiều quá, bây giờ bắt đầu tu lại từ sơ địa trở lên.
Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật.
Trước hết thì tôi cũng thông báo là chiều hôm nay thì chúng ta học xong cái buổi này là chúng ta được nghỉ một thời gian là một tháng. Một tháng tức là từ tháng 7 đến hết tháng 7. Nhưng mà cái thời gian giãn lại là hôm nào đó, thì tôi sẽ báo sau. Mở cái quạt. Như vậy thì để cho chúng ta chuẩn bị lo ngày lễ tự tứ.
lo cái ngày lễ từ tứ cho tất cả các chùa, các tự viện, các cái tịnh nghiệp đạo tràng, lo làm lễ từ tứ, lễ xả pháp vân vân. Còn riêng tôi thì quý vị cũng biết rằng sáng trưa 15 thì ở tỉnh Thất 2, chiều 15 là ở tỉnh Thất 1. Thành thế là chúng tôi mời hết quý vị rảnh thì ngày hôm đó chúng ta rảnh buổi trưa thì đi buổi trưa và đi luôn cả buổi chiều, hoặc là đi buổi chiều. Tỉnh Thất 1 là nằm ở Lạc Long Quân, còn cái tỉnh Thất 2 thì ở Thủ Đức, cũng là Huyền Trang, là quý vị biết rồi. Còn cái thứ ba là có cái dịp nào chúng ta đi sau, tức là sắp sửa, chúng tôi sắp sửa thiết lập một cái tu viện, hoặc là một cái đó là cái tự viện, mà sau này có thể trở thành một cái tu viện ở Sông Bé. Tôi có mời các vị thượng tọa như thượng tọa Viên Ngôn hoặc là các vị thượng tọa khác. Thì có lẽ là nhiều thượng tọa với cái tầm cỡ là giáo thọ sư thì mới làm nổi. Thành ra cái đó nó về sau. Còn riêng về cái lớp trí độ luận thì chiều 15 mà chúng ta gặp nhau ở tỉnh Thất 1. Và hôm nay thì tôi cũng có nhiều lúc là có những buổi chiều thứ ba vắng, cũng vì lý do thứ nhất là do tịnh nghiệp đạo tràng và có thể có một vài công tác Phật sự. Cái thứ hai là tôi đi giảng ở những nơi xa, thành ra đôi lúc cũng có thể nghỉ. Nhưng mà bữa nào đó đi giảng xa hay là mắc bận cái gì Phật sự ở tỉnh nào thì tôi kêu là bệnh. Thì như vậy thì hôm nay chúng ta sẽ sang tới đến quyển thứ 49 và phẩm thứ 20, Pháp Thú Thập Địa. Pháp Thú Thập Địa, tôi nhắc lại, hôm nay chúng ta đã học đến quyển thứ 49 và phẩm thứ 20, đó là phẩm Pháp Thú Thập Địa. Thì đối với những cái phẩm này thì các vị nhiều khi phải học thuộc lòng. Phật bảo ngài Tu Bồ Đề: Này Tu Bồ Đề, ông hỏi thế nào gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát Pháp Thú Thập Địa, tức là phát tâm và quy thú, tức là hướng đến, phát tâm và hướng đến thập địa. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát hành sáu pháp tâm ba la mật từ sơ địa đến thập địa thì gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát Pháp Thú Thập Địa. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, thế nào gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát hành tương tục sáu pháp ba la mật, hành tương tục sáu pháp ba la mật từ sơ địa đến thập địa? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát biết các pháp chẳng có các tướng khứ lai, biết cũng biết rõ chẳng có pháp khứ lai, vì pháp tướng là bất diệt. Tôi nhắc lại, cái này là chúng ta học cũng từ lâu, nhưng mà nhiều khi chúng ta không có tư duy á, cho nên nhiều lúc chúng ta quên được. Ví dụ như là nói là các pháp tướng khứ lai, chẳng các pháp chẳng có các tướng khứ lai, cũng biết rõ chẳng có pháp khứ lai. Vì chính vì vậy á, mà ở có vị Phật tử nào có hỏi tôi là khi mà Tuệ Trung Thượng Sĩ được người tới hỏi là thế nào là pháp thân, thế nào là pháp thân? Thì Tuệ Trung Thượng Sĩ mới trả lời là ra vào trong cái đống phân trâu, nghiền ngẫm trong vũng, ra vào trong đống phân ngựa, nghiền ngẫm trong vũng nước trâu. Người ta hỏi là thế nào là pháp thân, nhưng mà Tuệ Trung Thượng Sĩ lại trả lời là ra vào ở trong đống phân ngựa mà nghiền ngẫm ở trong vũng nước trâu. Thì như vậy tức là Tuệ Trung Thượng Sĩ muốn trả về cho đối tượng, bởi vì đối tượng hỏi về pháp thân. Nhưng mà muốn biết rõ pháp thân thì chúng ta lại đọc sau này: này Tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát biết các pháp chẳng có các tướng khứ lai, chẳng có các tướng khứ lai, cũng chẳng có pháp khứ lai. Tức là nếu mà nói về chân tướng của các pháp á, thì chẳng có cái pháp nào khứ lai ấy. Nếu rõ là chân tướng của vạn pháp thì chẳng có cái pháp nào khứ lai và biết cũng biết rõ chẳng có pháp khứ lai. Do đó thì cái thể của các pháp vẫn là thường như, thường như. Mà biết rõ cái thể của các pháp thường như tức là bạch ngôn ngữ, bạch suy lượng. Nếu mà ở nơi chỗ bạch ngôn ngữ, bạch suy lượng mà ứng xử hỏi một câu thế nào là pháp thân, thì đó là những cái ý niệm mà gọi là những ý niệm đối đãi. Thế nào là pháp thân? Nếu mình tư duy trừu tượng, cái tư duy trừu tượng về pháp thân, tức là có cái khái niệm về pháp thân, mà Tuệ Trung Thượng Sĩ thì mới cái mục tiêu của ông ta là phá bỏ khái niệm. Cái mục tiêu của Tuệ Trung Thượng Sĩ là phá bỏ mọi khái niệm, bất cứ khái niệm nào cũng có thể phá bỏ. Cho nên ông ta mới trả lời là ra vào ở trong đống phân ngựa. Nghe nói đống phân ngựa, nhiều khi mình nghĩ phân, khác với nghĩa là ra vào ở trong liên hoa, ra vào trong hoa sen đỡ hơn là ra vào trong đống phân ngựa. Bởi vì mình nghe nói phân cái mình ấn à. Mà đây là các pháp không khứ lai, các pháp là bình đẳng nhất như. Thế thì cái nghe của mình dù là nghe phân ngựa hay là nghe liên hoa hay là nghe pháp thân, thì tất cả cái nghe đó đều nằm nơi cái thể bình đẳng nghe, bình đẳng cái tánh nghe bình đẳng. Và cái tánh nghe không đến không đi, cái tánh nghe không bệnh không uế, cái tánh nghe nó không có dính mắc. Thế mà mình nghe nói trong đống, nghe nói ra vào trong đống phân ngựa mà nghiền ngẫm ở trong vũng nước trâu, đó là tự nhiên mình thấy mình hoảng lên. Pháp thân là Phật mới có pháp thân chứ, Phật mới có pháp thân, rồi Phật mới có ứng hóa thân, là Phật mới có báo thân, Phật có tam thân. Mà báo thân của Phật đó là thân kim sắc, là diệu sắc thân. Ứng hóa thân tức là nói đến sự thiên biến vạn hóa, nói đến trí tuệ. Còn pháp thân tức là nói cái thể vô tướng, vô khứ, vô lai, vô tướng, không đầu mối, không có chung cuộc. Như vậy thì nếu mà ai hỏi về pháp thân, tức là ta muốn hình dung về pháp thân, ta khái niệm về pháp thân, cái người mà nảy sinh ra khái niệm về pháp thân để hỏi rằng pháp thân như thế nào đó, tức là người ta đã bảo như phải hiện ra tướng. Người ta muốn như hiện ra tướng, người ta muốn pháp tánh hiện ra tướng. Mà ở nơi cái chỗ như, ở nơi chỗ gọi là pháp tánh thì làm sao hiện ra tướng? Nếu đã hiện ra tướng thì đó là tướng sanh diệt, đó là tướng khứ lai. Như vậy thì pháp thân đó cũng chỉ là danh tự, pháp thân cũng chỉ là danh tự để khái niệm về. Nhưng mà khái niệm về thì đương nhiên là hạn cuộc. Hãy có khái niệm về tức là hạn cuộc rồi. Tôi khái niệm về niết bàn, tôi khái niệm về niết bàn thì thực tại tôi không đạt được niết bàn. Tôi khái niệm về niết bàn, tôi khái niệm về cái món cái món gì đó, thí dụ như tôi khái niệm về cái món gỏi, khái niệm về gỏi bưởi, hay là tôi khái niệm về cái món gỏi gỏi ngó sen, khái niệm về, nhưng mà thực tại tôi đã nhấm nháp gì cái món đó, hay là tôi chỉ khái niệm về, nhưng mà khi tôi đã thực tại tôi đã nhấm nháp được cái món gỏi đó, gỏi bưởi hay là gỏi ngó sen đó, thì thực tại đó không thể diễn bày được, không có thể diễn bày được, nghĩa là ai ăn nấy biết. Còn nếu mà tôi nói tôi ăn như thế nào, tức là tôi nói như là thôi, là sao nói là nó là thực tại được. Như vậy thì người ta đang kêu ra vào trong đống phân ngựa, nghiền ngẫm ở trong vũng nước sâu. Cái đó nó có dính mắc gì? Cái đó nó dính mắc gì và cái đó có ý nghĩa gì? Nó không dính mắc và nó cũng không ý nghĩa gì cả. Nếu mà nó đang ở trong vũng nước sâu hay là trong đống phân ngựa, đó là những ý tưởng điên đảo, hay là còn những ý tưởng mà gọi là vọng tưởng, đó là những cái vọng tưởng điên đảo. Chứ cũng không dính mắc về, bởi vì tệ trung thượng sĩ muốn phá bỏ mọi khái niệm. Và phá bỏ bằng cách nào cũng được. Phá bỏ bằng cách nào cũng được cả. Nếu nói rằng que cuối khô, hay là nếu nói rằng nghĩa là đống phân ngựa, thế cũng thế thôi. Nói bằng danh từ nào cũng chỉ là phá bỏ khái niệm. Nó không có dính mắc. Cái Phật là gì? Là que thức khô thì cũng giống dính mắt gì cả. Nhưng mà nghe nó chói tai nghe, nhưng mình ngán, mình sợ, nó chói tai. Nghe măng tội đó, nghe cái đó là măng tội, tội lớn lớn, mình lỡ đã nghe rồi, tội lớn. Do đó cho nên phá bỏ mọi khái niệm, pháp thân là chỉ có Phật mới có pháp thân. Và bây giờ hỏi pháp thân là gì mà lại nói là ra vào trong đống phân ngựa, nghiền ngẫm ở trong vũng nước trống. Không ăn tội à? Ăn tội rất lớn, đây là tội phỉ báng mà. Đó là, ngoài ra còn có cái gì nữa? Ngoài ra nhiều khi nói là trì giới nhẫn nhục. Trì giới nhẫn nhục thì được tội nhé. Xin lỗi, trì giới để nhẫn nhục thì có được phước đức không? Tuệ Trung Thượng Sĩ đã trả lời rằng trì giới nhẫn nhục lại càng thêm tội. Chứ làm gì? Làm gì có phước? Trì giới nhẫn nhục mà còn thêm tội thì làm gì có phước? Trì giới nhẫn nhục là càng thêm tội mà lại không được phước nữa nhé. Tại sao? Chẳng lẽ mình ăn chay, mình trì trai, mình giữ giới, mình tu hành nghiêm túc như vậy mà mình lại có tội à? À, như vậy tức là khi mà mình nói là trì giới nhẫn nhục, tại sao lại có tội? Lại càng thêm tội là sao? Bởi vì ai trì giới, ai nhẫn nhục? Ta trì giới, ta nhẫn nhục. Mà ta có trì giới, ta có nhẫn nhục là ta hơn thiên hạ. Mà ta đã hơn thiên hạ là cái ta đã bắt đầu đi chân thấp chân cao được rồi. Như vậy thì càng thêm tội nữa. Thế là bắt đầu đã có sinh cao tâm. Mà khi đã có thấy mình trì giới, có thấy mình nhẫn nhục là cái đó là thêm tội rồi. Trì giới tối thượng thừa là tánh vô nhiễm. Tánh vô nhiễm đó chính là trì giới tối thượng thừa. Tối thượng thừa chính là tánh vô nhiễm. Mà tánh vô nhiễm là cũng danh tự. Danh tự để nói về cái như. Tức là ở nơi thật tế lý địa, ở nơi cái thể như đó.
Dính một mảnh thật. Cái chỗ nơi như nó không dính một mảnh thật. Thì đâu có nói trì giới, đâu có nói nhẫn nhục. Nếu còn nói tôi có trì giới, nếu còn nói tôi có nhẫn nhục, thì người đó là người đó là phát sinh là tội lỗi. Cho nên gọi là học về ma ha, tuệ trung thượng sĩ đã thâm thục về ma ha bát nhã ba la mật, bởi vì ông ta chuyên về ma ha bát nhã ba la mật. Do đó cho nên ta muốn trả lời. Đó cho nên nha, trả lời cho vị nam hỏi như thế này là chân thực, chân cái câu của ngài Bồ để gọi bạch đức thế tôn đến theo là bồ tát ma ha tát hành tung túc sau phát ba la mật từ sơ địa đến thập địa phật dạy này tôi bồ đề bồ tát ma ha tát biết rõ các pháp chẳng có tướng khứ lai cũng biết rõ chẳng có pháp nào khứ lai vì pháp tướng là bất diệt vì pháp tướng là bất sanh bất diệt mà nói đến pháp tướng bất diệt đó chính là nói đến cái chân tướng của bản thân. Bồ Tát Ma Ha Tát ở nơi các địa chẳng niệm chẳng tư duy, ở nơi các địa chẳng niệm chẳng tư duy, tu tập trì địa nghiệp mà cũng chẳng thấy các địa. Bồ Tát đang ở nơi các địa từ sơ địa nhị địa cho đến thập địa mà không niệm, không niệm, không tư duy, có nghĩa là không đúng vào địa. Từ sơ địa cho đến thập địa chẳng niệm chẳng tư duy, tu tập tỳ địa nghiệp tức là ở trong tập trụ nơi địa mà phủi tất cả những cái tư duy về địa, đó gọi là tỳ địa nghiệp. Ở nơi địa, ở nơi sơ địa mà thấy rõ sự tu tập của mình là bất khả đắc. Cho nên này này tu bồ đề bồ tát ba tát an trụ sơ địa phải tu 10 pháp môn sau. Đây là sơ địa bồ tát tu tập, bồ tát ma ha tát an trụ sơ địa phải tu tập 10 pháp môn sau. Thứ nhất, thân tâm kiên cố, thân tâm kiên cố và biết rõ tâm là bất khả đắc. Điều căn bản nhất là biết tâm là bất khả đắc. Điều căn bản nhất biết tâm, thân tâm này đều là bất khả đắc. Bất khả đắc tức là quán thân tâm như nguyện. Vào ngay sơ địa là phải quán thân tâm như nguyện. Vì khi mà quán thân tâm như nguyện rồi á, thì mây ra nghĩa là mới hành sáu pháp ba la mật nổi. Cho nên thân tâm kiên cố luôn luôn phải quán tâm như nguyện, giữ tâm bình đẳng đối với hết thảy tất cả chúng sanh. Cái này khó, cái này khó nha, giữ tâm bình đẳng đối với hết hết tất cả chúng sanh. Thì vậy mình phải tu tập và mình xem lại coi mình có giữ tâm bình đẳng hết tất cả chúng sanh không, ví dụ con của mình với con của người ta, bạn của mình với bạn của người ta, người và những người mình thương yêu và những người mình thương ít, coi họ bình đẳng, có bình đẳng đối với tất cả chúng sanh. Đó là ngoài đấy, còn ở bên trong bình đẳng với tất cả mọi chúng sanh, tức là mọi cái ý niệm, mọi ý niệm mà tư duy về hoặc là tất tưởng về hoặc là hành trường tưởng về thì tất cả cái đó đều không không đều có thể phủi ngay. Đó là bình đẳng với tất cả các chúng sanh. Ví dụ chúng sanh khởi là chiều nay ngồi thiền, chúng sanh khởi là chiều nay ngồi thiền, và ngồi thiền như vậy mới gọi là đức pháp. Và một chúng sanh nữa thì khởi là chiều nay nên ngồi, không nên ngồi thiền. Thì như vậy thì bây giờ thì giữa cái chúng sanh ngồi thiền và cái chúng sanh ngủ, hai cái chúng sanh này mình đối với nhau như thế nào? Bởi vì Bồ Tát sẽ giữ tâm bình đẳng đối với hết thảy chúng sanh, vì biết chúng sanh là bất khả đắc, vì biết chúng sanh là bất khả đắc, cho nên ngồi thiền hay là ngủ, ngủ hay ngồi thiền, hai pháp này đều là bình đẳng. Ngồi thiền thì ngủ, nhưng mà cái muốn nào mình lựa chọn, cái muốn nào có lựa chọn, nếu đã có lựa chọn tức là một bình đẳng. Như vậy thì trong cái muốn ngồi thiền và cái muốn ngủ, cái muốn nào, đói thì ăn, mệt thì ngủ liền, đói cái gì, đói cái gì, ngồi thiền, đói, đói, ngồi thiền để có tư duy, để có trí tuệ, mệt, ngủ một bên thì mệt, ngủ một bên thì đói muốn ăn mà. Đói thì ăn mà chứ không đi, và ai, ai đói, ai mệt, ai đói, ai mệt, ai ngồi thiền, ai ngủ. Bồ Tát phải quán tâm, nên phải gì? Bồ Tát phải biết rõ, nên xin lỗi Bồ, giữ tâm bình đẳng đối với thánh thầy chúng sanh và biết rõ chúng sanh là bất khả năng. Như vậy thì ngồi thiền hay là ngủ, ngồi thiền hay ngủ cũng đều là tánh không, mình ngồi thiền hay ngủ cũng đều ở nơi cái thể như vậy tùy duyên mà ngồi thiền, như vậy tùy duyên mà ngủ. Như vậy thì mình có tâm bình đẳng hết, bình đẳng đối với thánh thầy chúng sanh. Mà chúng sanh nào cũng vừa làm gì, chúng sanh nào cũng vừa làm, chúng sanh ngủ cũng đã, mà chúng sanh ngồi thiền cũng thoải mái. Giữa hai cái chúng sanh này phải đối xử với nhau như thế nào? Cả là đại khổ hồi là giữ tâm bình đẳng đối với thánh thầy chúng sanh. Mà cái chúng sanh ở trong mình, chứ tôi nói là chúng sanh ở ngoài thì chưa. Chưa chúng sanh mà gọi là chúng sanh đối ngoại cảnh, chúng sanh ngoại cảnh. Cái mà để mình chịu dụng tùy duyên đó, thì cái đó là cái đó phải siêu xuất trí tuệ. Chính như cỡ tầm cỡ như ngài Xá Lợi Phất cũng rất sợ. Xin lỗi, tầm cỡ như ngài Ca Diếp cũng rất sợ. Chúng con ngồi nơi tòa thân thể mệt mỏi nghĩ đến ba pháp không của Tôn Bồ Tát, còn các pháp tâm thông chú ý tình gọi Phật Phật, lòng chúng thành tựu chúng sanh, thành tựu chúng sanh, lòng con không ưa thích, không ưa thích, mà thậm chí thế con là không ưa thích. Bởi vì nói chuyện với nó, nói chuyện với chúng sanh là chúng sanh nên hiệp hòa, nói chuyện với chúng sanh chối con, mà con không chịu nổi, cho nên thả là con đóng cửa, con không tiếp, con không nói chuyện. Thế là làm con vừa thấy thương muốn đổ ai, đổ con chưa được, đừng có đổ ai. Thế như vậy thì đó, thì như vậy thì Bồ Tát có phát tâm bình đẳng đối với đại chúng sanh, xả tâm hành bổ thí. Thế cái hành thứ ba là xả tâm hành bổ thí mà biết rõ người thọ thí là bất khả năng. Là tâm thành bổ thí mà biết rõ người thọ thí là bất khả năng. Như vậy thứ nhất là phải thân tâm kiên cố. Thân tâm kiên cố, kiên cố cái gì? Kiên cố biết rõ thân tâm là dự nguyện, kiên cố giữ thân tâm dự nguyện. Cái đó là cái kiên cố dự nguyện cho nên không đừng bất tự ngã được. Nếu ai nói xấu, nếu ai muốn nghĩa là đánh đập hay chửi bới, mình vẫn hoan hỷ và tùy thuận theo pháp để mà đưa chúng sanh đến cái chỗ an lạc của giải thoát. Xả tâm hạnh phúc thì biết rõ người thọ thì là bất khả năng. Thứ hai là giữ tâm bình đẳng, giữ tâm bình đẳng với tất cả chúng sanh, ngồi thiền, quét nhà, rửa chén. Ngoài thiền, quét nhà, rửa chén, tụng kinh, niệm Phật, kêu bình đẳng. Ta kêu là an trú. Có quyển sách của Bồ Tát sẽ là an trú trong hiện tại. Nhưng mà hiện tại là cái gì an trú? Hiện tại là quét nhà, hiện tại là rửa chén, hiện tại là nấu cơm, hiện tại là nghe pháp, hiện tại là ngồi thiền. Tất cả những cái đó là ngay trong thực tâm, trong cái thực tại, ngay trong cái thể nghiệm, ngay trong cái thực tại. Và chính cái thực tại đó nó diệu dụng, chính cái thực tại đó là diệu cảnh, chính cái thực tại đó là ngoại thường tịch quan tịnh độ, chính cái thực tại đó là hiển bày ra, âm hiển bày ra diệu, mà bên trong vẫn như bất động trong cái thực tại. Vì cái đó là cái mà mình luôn luôn kiên cố tâm, phải có cái tâm kiên cố, phải giữ tâm bình đẳng với tất cả chúng sanh, xả tâm bố thí mà biết rõ chúng sanh là một cái đất thân cận thiện hữu trí thức mà không sanh cao tâm. Thân cận thiện hữu trí thức luôn luôn khởi ý niệm thiện nhưng mà không sanh cao tâm. Thân cận ở đây tức là gần gũi, gần gũi thiện trí thức, mà thiện trí thức là ai? Thiện trí thức chính là cái chân tâm của mình. Thiện tri thức ở đây chính là bậc giáo thọ thiện tri thức, hay là thiện tri thức là người mà đưa mình đến chỗ an lạc và giải thoát, và người gần gũi nhất là cái chân tâm của mình, đó là thiện tri thức. Gần gũi thiện tri thức mà không sanh cao tâm, tức là không sanh cao tâm, tức là không thấy mình đã đạt tới cái cảnh giới thông thiện. Thân cần thiện tri thức mà không sanh cao tâm, thường cầu pháp và biết rõ các pháp là bất khả đắc. Thường cầu pháp và biết rõ các pháp là bất khả đắc. Cầu pháp gì? Cầu là cầu vô thượng bồ đề, nhưng mà biết rõ vô thượng bồ đề là tánh không, vô thượng bồ đề là bất khả đắc. Cầu pháp nào? Pháp đó là tối tâm tối thượng thừa, là giáo pháp tối thượng thừa, và giáo pháp tối thượng thừa là vô trụ, là vô niệm, vô tác. Cho nên thường cầu pháp mà biết rõ pháp là bất khả đắc. Thường cầu pháp mà biết rõ pháp bất khả đắc. Thường xuất gia mà biết rõ gia là bất khả đắc. Thường xuất gia mà biết rõ gia là bất khả đắc. Thường xuất gia là ra khỏi nhà lửa, ra khỏi nhà lửa, ra khỏi nhà phiền não, ra khỏi cái nhà điên đảo phiền não. Tức là thường xuất gia, tức là tâm không tâm không mong khởi theo duyên theo cảnh, đó là thường xuất gia. Thường xuất gia nhưng mà biết rõ gia là bất khả năng. Như vậy thì ở nơi đó vẫn không tâm, ở nơi đó không bị sanh gì, ở phiền não không bị sanh gì, bởi nam tiền tài danh vọng sắc đẹp ăn uống của ngày, tức là tam giới. Cái nhà nữa tam giới là dục giới, sắc giới, của sắc giới, không có một tưởng tượng nào sanh gì, không có một tình cảm nào sanh gì, không có một vật chất nào mà gọi là đoán buộc cả. Mặc dầu sử dụng tất cả các pháp mà biết pháp là bất khả năng. Thường xuất gia tức là đưa cái tâm thức tâm vương ra khỏi nhà lửa tam giới. Thường ái ngưỡng Phật mà biết rõ Phật là bất khả đắc. Thường ái ngưỡng Phật, thường cung kính Phật mà biết rõ Phật là bất khả đắc. Như vậy tức là thường quy ngưỡng Phật, tức là quy ngưỡng chân tâm mà biết rõ cái quy ngưỡng đó, cái chân tâm mà mình cầu tưởng đó, mình tư duy đó là bất khả đắc. Diễn nói các pháp mà biết rõ phận sự phân biệt nói pháp, như vậy là bất khả đắc. Thường diễn nói các pháp mà biết rõ phân biệt nói các pháp là bất khả đắc. Như vậy phân biệt này, cái phân biệt này là cho duyên, cho cảnh, cho đối tượng mà phân biệt, nhưng mà không chính mắt ở trong chỗ phân biệt. Người ta gọi là phân biệt diệt phi ý, phân biệt không phải là ý thức. Ở chúng sanh là người ta nhiều cái ý lắm, bởi vì vạn sự như ý, người ta toàn cầu được vạn sự như ý. Vạn sự như ý cầu cho bà, đã cầu cho ông được vạn sự như ý, mà trong nhà Phật, Đức Phật đã dạy là ông đừng tin vào ý của anh. Vì vậy ý ông là ý này là ý muốn đủ sống, ý muốn đủ thứ. Và vạn sự như ý, tức là vừa với ý muốn, vừa với cái ý muốn của mình, mà muốn sao nó vừa, muốn sao cho nó vừa. Do đó cho nên đừng có cầu vạn sự như ý. Vẫn phân biệt ý thức, vẫn phân biệt rõ ràng các pháp, vẫn phân biệt rõ ràng các pháp và bản thân vẫn như bất động, đó gọi là quyền trí. Cái đó còn gọi là hậu đắc trí, cái đó còn gọi là áp tự kinh bản trí, diễn đến quyền trí, quyền diễn đến tục trí. Như vậy thì ngay trong trường nghiệp hiện tiền, chúng ta đã hình thành được hai pháp là căn bản và hậu đắc, là căn bản của quyền trí. Thường phá tâm kiêu mạn, phát sinh trên trí tuệ, mà biết rõ trí tuệ là bất khả đắc. Phá tâm kiêu mạn để phát sinh trí tuệ, và biết rõ trí tuệ là bất khả đắc. Người là dùng thật ngữ mà biết rõ ngữ là bất khả đắc. Dùng ngữ nhưng mà biết rõ ngữ, dùng thật ngữ, tức là dùng lời nói chân thật, mà dùng lời nói chân thật là tóm thâu cả năm thứ nói trở thành nói chân thật, nghĩa là vừa ngữ, vừa lưỡng thiệt, vừa ăn khẩu, vừa vừa, nghĩa là coi như là nói dối luôn. Tóm hết bốn thứ đó trở thành một cái thứ, cái thứ mình nói ra gồm bốn thứ đó thì gọi là thật ngữ. Thành ngữ là như vậy, thật ngữ đây nè, tức là nói dối cũng có, nói lời siêu dịch cũng có, nói lời đối chiều cũng có, nói lời không ăn cũng có, và tóm hết bốn thứ đó thành thứ tối thượng cao hơn bốn thứ đó thì gọi là thật ngữ. Thật ngữ ở đây có nghĩa là lời nói chân thật. Nói như thế nào là chân thật? Nói cho chúng sanh được như, nói cho mọi người nghe được trở về vẫn như, nói cho mọi người nghe mà ngủ yên giấc, không có trăn trở, không phiền não. Lời nói như thế dù nói dối hay là nói thiêu dệt hay là nói đối chiều, nói kiểu nào mà người ta an tâm thì đó là nói thật ngữ. Cũng như trong tất cả các thứ vị ăn vào trong miệng của người tu Phật, vào trong miệng của một bậc giác ngộ, thì tất cả món ăn đều biến thành cam lộ. Nói sao nói mà nghe mà để cho người ta giải tỏa được cái ta, giải tỏa được cái ta, giải tỏa được sự kiêu ngạo, giải tỏa được cái tâm hờn giận, giải tỏa được sự ganh ghét, giải tỏa được sự tỉ hiềm, mà không làm tổn hại tâm của người. Và nếu ai nói như vậy hết thì đương nhiên là gọi là trở thành thật ngữ. Còn lời nói mà có ý đồ, lời nói mà có ý đồ làm cho người ta, nghĩa là coi như làm cho người ta yên, nhưng mà cái kiểu yên đó là cái yên mà trong đó có ý đồ về tự ngã, thì lời nói đó trở thành tâm, gọi là coi như là ngữ nghiệp, tức là lời nói mang ác khẩu, ác khẩu ác nghiệp. Như vậy thì chúng ta không bao giờ nói những cái lời mà và gọi là ác khẩu ác nghiệp á, thì những cái việc mà ác khẩu ác nghiệp gọi là ác khẩu chẳng đến ác nghiệp thì chúng ta không bao giờ đụng đến rồi. Nhưng mà còn gọi là cái thật ngữ á, còn gọi là lời nói chân thật á, thì chúng ta đã nói chân thật mà biết ngữ là bất khả năng. Chuyện ác ngữ là không bao giờ chúng ta đụng đến được, nhưng mà nói lời nói chân thật cũng không đủ chất, vì đó là tùy duyên tùy cảnh, vì đó là tùy tâm, vì đó là tùy đối tượng. Cho nên sau này bữa trước tôi mới nói là y pháp, và có cái câu ở trong kinh Niết Bàn gọi là y pháp bất y nhân, y pháp bất y nhân, y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ, y nghĩa bất y ngữ. Nhưng mà y pháp bất y nhân, tại sao mình y nhân? Tại y nhân là bởi vì nhớ y không nổi, cho nên không nên y. Y không nói làm sao mình y? Thí dụ như bây giờ mình y pháp thì tôi nghe giáo pháp của thầy nói là rất là giải thoát, nhưng mà con thấy thầy hình như không có giải thoát. Hình như vậy đó. Tại sao lại em nhắc nó là bởi bữa trước tôi thấy rõ ràng, tôi nói tôi gì ghê là tôi thấy rõ ràng. Thì ngồi thì nói chuyện với cô đó, mà cô đó khắp sướng mất người cuộc của trên bàn khắp, có thầy cũng khắp luôn đó. Hai người ngồi khắp, trời đất sập luôn. Làm sao? Chỉ như vậy thì rõ ràng không biết sao, nhưng mà thấy thầy khóc, thì cô đó cũng khóc, thấy thầy cũng khóc, là tôi đã thấy rằng bữa nay nghĩ là chùa mưa dưới rồi, mưa đến ngập luôn, có thể là đất luôn gốc bồ đề trong chùa đó. Như vậy là đi pháp tục đi chợ, bởi vì đối tượng đó với cái bậc đạo sư đó đối với đối tượng đó mình đâu có nằm trong tình tiết đó, mình biết cái kiểu khóc là khóc một sao. Thầy khóc một chặt thì người ta niệm khóc và mình năn nỉ thầy đừng khóc nữa thì sao. Nên mình thấy quay là thấy hơi quay là, mà cái chỗ quay là nó mình không gỡ nổi, mà không gỡ nổi thì ta nói câu y pháp bất y nhân. Mười kiểu mình xem như thế, tế điên tăng như thế, không còn sống là mình không chịu được. Cầm cái đùi thịt mình đùi trước ông Phật ăn không sợ, không phạm giới xuống được. Chỉ có ông thầy điên, thì chỉ có ông điên, ông ăn điên mới làm cái chuyện đó, mà đúng là điên. Nhưng mà mình điên theo kiểu đó, điên nổi. Cho nên y pháp bất kỳ nhân. Bởi vì nói như vậy thì dễ nghe hơn, an ủi mình. Chứ còn mình y nhân là yếu nói, nhìn là tâm phân biệt. Mà cái tâm phân biệt mình giải không nổi, bởi vì mình không hành thâm bát nhã ba la mật đa. Nếu thấy mà mình vẫn giữ được cái bản tâm như thì nên thấy. Nếu nghe mà vẫn giữ được cái tánh nghe bình đẳng thì nên nghe. Còn nếu không thì đương nhiên y pháp bất kỳ nhân. Do đó cái đó nó khó, khó về vậy. Cho nên các thánh tổ được khi xưa kia phải nói một câu an ủi là y pháp bất kỳ nhân. Cho nên con nói thiệt gì, không ra là gì là tôi nói thiệt với cô là tôi y pháp bất kỳ nhân, y pháp bất kỳ nhân. Tôi biết nhiều chuyện, tôi biết tùm lum tà la, nhưng mà tôi y pháp bất kỳ nhân. Nghĩa là nghe ông giảng, nghe ông nói thôi, chứ còn y theo ông là không y được. Phải sao được? Bởi vì hành pháp đó là bởi vì hành hạnh cái pháp tướng hữu vi là bị định luật vô thường nó cày nát, nó chi phối. Nay thì như thế này, mai thì như thế khác, nó sanh, nó trụ, nó dị, nó diệt, nó biến đổi, nó luôn. Và hơn nữa là nay còn mai biến trong cuộc đời này, nghĩa là nhầm vận hình sĩ của quý. Khi mình được nhầm vận được cái chỗ tình suy vô ý, mình không sợ kìa. Thì chứ còn ở đây mình thấy, đây còn mái biển mình hiểu. Bạn mọc xuất quýt thú hữu khô, nhầm vận tình suy vô ý, tình suy như lộ thảo đậu phố. Thấy có thịnh, thấy có suy là mình đã phê phán rồi. Thấy có tốt, thấy có xấu là mình đã phê phán rồi. Thấy con cái gọi là tăng trưởng, thấy có sụt giảm mà là mình đã phê phán rồi. Cho nên Phật phải nói một câu rất là thương chúng ta đấy, mới nói một câu là ý pháp bất kỳ nhân. Bây giờ không được. Mà ý pháp có chừng nào mà nhớ hay pháp đều là như thì cũng chẳng ý pháp, mà cũng chẳng ý nhớ. Pháp gì ấy? Pháp gì ấy mới được nghe nó y pháp bất kỳ nhân, là mình đến chung pháp rồi. Pháp gì mới được? Mình chính là pháp, tâm của mình cũng là một pháp, Phật cũng chỉ là pháp, Phật cũng chỉ là một pháp. Như vậy thì không phải vậy thì cái hành tướng như vậy được tôn xưng là Phật, hành tướng như vậy được tôn xưng là thánh, hành tướng như vậy thì tốt được gọi là phạm phu, hành tướng như vậy được gọi là ngã quỷ. Thì tất cả những cái danh từ hành là ngã quỷ hay là thánh hay là bồ tát hay Phật cũng chỉ về pháp tướng, nó không có dính mắc gì với nhân. Do đó cho nên ở đây mới nói câu là dùng thật ngữ, biết rõ ngữ là bất khả năng. Dùng thật ngữ, biết rõ ngữ là bất khả năng. Và như vậy gọi là Bồ Tát Ma Tát An Trú Sơ Địa Trì Địa Nghiệp, gọi là Trì Địa Nghiệp hay là Trì Địa Nghiệp đầy đủ mười pháp. Đầy đủ mười pháp, như vậy ai mà bước vào sơ địa của Bồ Tát thì phải nhớ mười pháp này. Mình cái tầm cỡ của mình cũng ít ra cũng phải từ ngũ địa trở lên rồi. Nhiều khi sơ địa thấp quá mình không muốn tu, tu cái gì cho nó cao. Cho nên có nhiều vị mình mơ xuất gia năm ngoái, năm nay về thưa sư phụ cho con thọ thì kheo, đây đây con thấy sao thọ thì kheo, con thọ thì kheo cuốn thì ngày thấy tình thọ con cũng chấp cho con thọ luôn. Con muốn con đã thọ thế thì làm sao? Nếu mà ngăn cản con thì nói là phụ là khó chịu, là người khó chịu, mà đã khó chịu tức là không có lương tâm. Đó luôn. Nhưng mà cũng nhắc con là thọ rồi thì đang tu hành, thọ rồi thì đang tu hành, chứ con kéo kéo như vậy có thể một thế dữ lắm. Bởi vì đâu có phải 40 năm chức chịu, cũng đang 40 năm ra vào gã cùng tử, tôi nói trong kinh Phật 40 năm gã cũng tự ra vào nhà trưởng gia, mới biết ra chỗ tiêu xài và những cái gì đáng xài, những cái gì không đáng xài. Bắt đầu gã cùng tự đã chẳng chẳng thấy được cái kho báu của ông trưởng gia, và nhận chút ít của báu của ông trưởng gia để mà xài, có chỗ đáng tiêu dùng. Dân trưởng gia chưa dám đào cả cái kho tàng của gia, tức là chưa đủ trí tuệ. Bởi vì chưa đủ trí tuệ, chưa có thể diệu dụng tùy duyên được. Đó. Lại nữa này, tụ đề, tôi nhắc lại. Thứ nhất là sơ địa là thân tâm kiên cố. Thân tâm phải kiên cố, luôn luôn biết rõ thân tâm là điều quyền. Cái đó là cái mà quan trọng nhất mà chúng ta cần giữ tâm bình đẳng đối với tất cả mọi ý niệm. Mọi ý niệm tức là chúng sanh, và mọi ý niệm giữ tâm bình đẳng tức là trong mọi ý niệm thúc bách, trong mọi ý niệm thúc bách chúng ta có thể hóa giải ngay, trong mọi ý niệm bất xúc chúng ta có thể hóa giải ngay bằng trí tuệ. Trí tuệ nghĩa là quán thân tâm như nguyện và giải ngay cái chỗ bất xúc, dù đó là bất xúc không thể đến nỗi phải thác loạn tâm, không đến nỗi phải điên đảo tâm. Cái đó gọi là kiên cố, gọi là kiên cố, giữ tâm kiên cố, giữ tâm bình đẳng kiên cố. Như vậy thì lúc nào mà bức xúc, lúc nào mà khẩn trương, lúc nào mà tưởng chừng như là chỉ mạnh đeo chuông, người ta kêu là chỉ mạnh đeo chuông, vẫn giữ được tâm bình đẳng. Cho nên khi mà gặp Đức Tâm, Đức Tâm cười ra đi, Tâm cười ra đi.